Today's enlightening entertainment will be presented in Alasis or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Trong văn hóa Âu Lạc, Việt Nam, cải lương là một nghệ thuật sân khấu rất phổ thông, có nguồn gốc cách đây khoảng 3 thế kỷ, khi miền Nam trù phú còn là một vùng đất mới. Trong những người bắt đầu định cư tại miền Nam vào thời đó, có các nhạc công xuất thân từ đoàn ca nhạc cung đình Huế. Nhờ thế, loại nhạc thường chỉ dùng trong cung đình đã được phổ biến rộng rãi trong dân gian.
Dần dần những bài bản mới được sáng tác, nhiều nhóm đờn ca tài tử được hình thành, lấy ca hát làm thú vui tao nhã. Khoảng năm 1912 đến 1915, diễn viên chính của các đàn nhạc bắt đầu thêm điệu bộ đi kèm với bài hát của họ. Từ đó phát sinh ra một hình thức mới là ca ra bộ. Các nghệ sĩ đối đáp có khi dùng bài ca để đối thoại. Ca ra bộ tiếp tục phát triển để tạo nên một bộ môn nghệ thuật sân khấu gọi là cải lương.
Dàn nhạc cải lương thường bao gồm một cái đàn lục huyền cầm, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn tranh và đàn bầu. Nội dung của các vở cải lương đều chuyên chở tình người và giá trị đạo đức, đối thoại thâm thúy, lời ca tiếng nhạc nhịp nhàng, giàu giai điệu. Đây là một vài lý do khiến bộ môn cải lương có một chỗ đứng lâu bền trong lòng người dân Âu Lạc.
Nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2007, trong một buổi sinh hoạt ngoài trời với các hội viên chúng tôi tại Formosa, Đài Loan, Thanh Hải Vô Tượng Sư đã ngẫu hứng hát lên bài vọng cổ Tu Là Cội Phúc của soạn giả Viễn Châu mà Ngài đã thuộc lòng từ thời niên thiếu. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe tiếng hát của Thanh Hải Vô Tượng Sư qua trích đoạn bài vọng cổ này.
Ai nức nở quỳ bên chánh điện, khi chuông chùa vừa đêm tiếng công vu. Tín nữ ơi, sao người lại muốn đi tu? Dưới kinh kệ và quen mùi đạo hành, nhưng tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả? Bởi làng phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã nợ hay vẫn dương nợ nần, người đi tu vì chán mùi chung định và cảm thấy cuộc đời là hố thăm ganh sâu, hay là vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau mà người mới toan mượn cửa ăn tiền để chôn lấp mạch cầu thương và trôi pha bao nỗi niềm đau khổ.
Trong chương trình Văn Nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các nghệ thuật sân khấu từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu xinh đẹp của chúng ta. Vở cải lương Nhiếp Chính Ỷ Lan là một giai thoại về vị vương phi tài đức song toàn dưới triều vua Lý Thánh Tông vào thế kỷ thứ 11. Cuộc đời Nguyên Phi Ỷ Lan là tấm gương sáng của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Nhan sắc có thể phai tàn theo thời gian, nhưng những việc làm ích quốc lợi dân sẽ đi vào lịch sử và để lại một dấu ấn sâu đậm cho bao thế hệ về sau.
Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức phần 1 tuồng Cải Lương Nhiếp Chính Ý Lan do hai soạn giả Tào Mạt và Thanh Cao sáng tác, sẽ được trình chiếu trong hai kỳ với phần diễn xuất của các nghệ sĩ Tài Linh trong vai Ý Lan, Thanh Hằng trong vai Hoàng hậu Thượng Dương, Hoài Mỹ trong vai Thị Lộc, Kim Tử Long trong vai Vua Lý Thánh Tông, Linh Tâm trong vai Lý Đạo Thành, Khánh Châu trong vai Lý Thường Hiến, Minh Châu trong vai Dương Văn Bảo, Bửu Truyện trong vai Hề Hoạn, Úc Bạch Lan trong vai Bà Lão, Thí Quyên trong vai Thị Trinh, Ngọc Nga trong vai Thị Phương, Linh Thanh trong vai Thư Sinh, Thanh Nam trong vai Chuột, Hoàng Ấm trong vai Mèo, Kim Phương trong vai Thôn Nữ, Công Tân vai Nông Dân cùng các nghệ sĩ khác.
Vở tuồng Nhiếp Chính Ỷ Lan được thu hình từ nhiều năm trước đây nên hình ảnh không được hoàn hảo như nguyên thủy. Kính xin quý khán giả niệm tình cảm thông và thứ lỗi.
Trẫm phải ngự giá kinh lý cõi xa. Trước lúc di hành, trẫm muốn thấy quân dân mở hội, rầm rập khí thế hồn thiên sông núi, đại việt hào hùng.
Xin tuân lệnh.
Muôn tâu, hoàng thưởng vì thần dân trăm họ, lên đường kinh lý triều chính giao lại cho ai?
Trẫm đã chọn rồi và sẽ công bố trước lễ đài.
Người ấy ắt phải đầy đủ đức tài,
đúng như lời của hoàng hậu.
Người ấy phải chăng là Thượng Dương hoàng hậu, danh gia vọng tộc dòng dõi Ngọc Diệp Kim Chi? Có thế mới xứng đáng thay hoàng thượng trị vì, ngôi Nhiếp Chính triều nghi nghị sự.
Người thay trẫm ở ngôi cửu ngũ, tạm quyền trị nước, diệt giặc ngoài trị kẻ thù trong, người đó là...
Thiếp xin vạn tạ lệnh cửu trùng đã chọn thiếp.
Không, người đó là hoàng phi Ỷ Lan. Còn hoàng hậu thì tam cung lục diện.
Thiếp xin hồi cung ngự thiện, vì từ sáng sớm phải đến lễ đài nên chưa kịp xâm lương.
Này, trẫm khuyên hậu chớ vội bi thương, trẫm vì nước non chứ không phải vì cành vàng lá ngọc.
Thiếp đã hiểu rồi sâu xa nguồn gốc, vì yếu người xin cho phép được hồi cung.
Này Lý Thái Sư, xin hãy hết lòng vì trẫm mà giải bài cùng hoàng hậu nha.
Tâu hoàng thượng, thượng ý sáng ngời như sao bắt đầu, thần sẽ giải khuyên cho hoàng hậu rõ thông. Kinh lý hoàng thượng yên lòng, nơi triều nội thần lo toan mọi việc.
Dạ muôn tâu, thần thiếp là người kém biết, quyền Nhiếp Chính giao cho hoàng hậu phải hơn.
Này hoàng phi, trắng canh thâu tàn mạch lạp ở cung son, ngoài điện ngọc sân đơn, trẫm đã nhiều lần bàn cùng bá quan văn võ. Rồi đây nội ngoại triều sẽ rõ vì sao trẫm giao quyền Nhiếp Chính cho hoàng phi. Và khi chấp chính trị vì, hoàng phi nên nhớ, mọi việc đều phải đạt tình lý cớ, giặc trong giặc ngoài, trong cả con người.
Muôn tâu, hoàng thượng cùng quân sĩ đội nắng tắm mưa rơi, nơi cung thẳm thiếp trọn gìn lời ký gửi. Trong ra cửa biển thần phù ngóng đợi, cùng cung nhân hồ hởi đón hoàng thượng trở lại triều ca.
Hay, hay lắm. Ngự hãm thuyền theo đường biển, trẫm cởi sóng ngàn xa,
lễ tiễn quả nhân cũng là lễ đăng quang, hoàng phi chấp quyền nhiếp chính. Hoàng phi, hãy xem quân kiền đại diệp khuất cấp. Vì hạnh phúc của thần dân nên trẫm lên đường đi kinh đi. Nhưng lòng trẫm rất lo âu, mặc dù có hoàng phi quyền nhiếp chính đảm đương mọi việc, người cầm quyền đất nước phải đối phó cho tình.
Với thần thiếp mà hoàng thượng cũng chưa trọn tin là
không. Trẫm muốn nói đến tính tình của hoàng hậu Thượng Dương, người có thể gây ra phiền muộn cho hoàng phi. Không được quyền nhiếp chính, lại không có được hoàng tử nối ngôi.
Ôi lo của hoàng thượng thiết nay đã hiểu được, sợ thiết là đàn bà cũng thương tình vì nữ vốn dĩ xưa nay.
Hoàng phi, đó là nỗi lo đứng hàng đầu trong mọi nỗi trăm lo âu.
Trước mặt quân vương thần cam kết đối với Thượng Dương hoàng hậu, thiếp luôn luôn kính trọng lấy tình nhân ái đối xử hết lòng. Không vì việc nhỏ của đàn bà mà làm hại việc lớn của non sông.
Hoàng phi rất xứng đáng cho trẫm tình yêu giao cho chức quyền trọng đại. Nếu gặp khó khăn gì thì nên bàn luận cùng Lý Đạo thành thái sư.
Cảm ơn quân vương đã lo cho thần thiếp.
Coi kìa hoàng phi, đó là việc chung chứ chẳng phải riêng nàng. Trẫm phải cảm ơn, đó là riêng phần trẫm. Vì hoàng phi đã nặng gánh việc nhà, còn thay trẫm lo cho việc nước.
Quân vương, đường trường muôn vàn hiểm nguy, quân vương nên bảo trọng lấy thân vàng.
Nơi triều nội, hoàng phi cố gắng gìn tròn trọng trách. Trọng trách xóa bỏ tham quyền, cố vị ích kỷ tỷ hiềm.
Quân vương đừng vì việc ấy rồi sầu lo làm cho tâm trí cứ mãi suy tư. Biên tùy bão giông ngày đêm,
dốt xa xăm đường thiên ly liên lưu ngày về.
Dù rằng ta cách ngàn chung xa, nơi cấm cung ghi sâu, ơn trời tiếp thần xin cho niềm tin.
Lời hoàng phi chừng như hơi thở, mong ngát thương yêu len vào cả hồn ta. Bước chân đi lời khuyên như chính nên nằm lòng.
Cùng đồng chung khắp cùng kề dài, chung nước non đồng tâm.
Nơi biên thùy cấm cung chung một lòng xót. Hoàng phi giờ xin tạm biệt.
Quân vương tạm biệt.
Lòng đau như cắt từng.
dọc vùng nổi cho đến ngoài thành, tìm cho được mưu kế gì để ám hại ý làng.
Tâu hoàng hậu, có quan Phi Châu đến thăm hoàng hậu à.
Cho cháu ta vào.
Hai đứa bay ở đây khi nào có lệnh mới được vào nghe. Dạ, cháu Tri Châu Dương Văn Bảo kính chúc cô vạn thọ an khương.
Cháu ngồi.
Dạ. Nghe cô Đao, cháu vội vã từ Định Nguyên Châu về đây thăm viếng.
Nói cô Đao thì không đúng, mà nói không Đao thì cũng không được.
Cháu xem thần sắc cô có khác nhiều.
Chỉ vì ỷ lang mà ra cả.
Nhưng cô vẫn là hoàng hậu, có thẩm quyền quyết định ba cung sáu viện kia mà.
Nhưng còn thua quyền nhiếp chính.
Cô à, đó chỉ là tạm bợ thôi. Khi hoàng thượng về thì không còn nữa.
Nhưng cô rất căm giận.
Hơi đâu mà giận cho hao gầy thần sắc. Cháu có đem về cho cô một mớ vàng bạc để cô mua hàng vải hay ngọc ngà đá quý xài cho nó sướng thân. Hai đứa bay đâu? Để lên trường kỷ đó rồi quỳ xuống đợi lệnh.
Ôi, toàn là vàng khối và bạc cân, đâu mà nhiều thế.
Cô còn phải hỏi. Từ ngày cháu được cô tâu với hoàng thượng cho về trấn nhậm ở Định Nguyên Châu, nhà cửa thì cháu chiếm hữu, vàng bạc thì cháu tóm thu, còn những món quý khác nó vào nhà cháu cũng như biển trải như lá kỳ bài. Cất giữ không kịp.
Này cháu đem về đền ơn cho cô đấy à.
Dạ. Còn nhiều nữa, nhiều nữa cô à. Thưa cô, cháu có việc này rất quan trọng, mong cô giúp đỡ. Hai tên này chỉ giả dạng quân hầu, thật ra là hai người tính cẩn nhất của cháu. Bọn chúng giỏi giang lao lách từ kinh đô cho đến biên ải xa xôi, nhiều tài mưu mẹo gạt lường, từng giúp cháu tóm thu vàng bạc. Rồi đây chúng nó sẽ mang đến cho cô rất nhiều của quý nữa. Nhưng lúc này có hơi khó khăn vì bà Ý Lan. Ý Lan cho quân canh phòng rất chặt, nhờ cô che chở cho.
Được, cháu cứ về.
Dạ, đưa cô cháu về.
Thầy Hoàng đâu?
Dạ.
Đem cất những thứ này.
Tâu hoàng hậu, kính mời hoàng hậu ngự thiện.
Hôm nay nhà ngươi cho ta ăn những thứ gì đó?
Tâu hoàng hậu, chỉ có uống chứ không có ăn.
Trời ơi, ta đang đau, cần phải ăn mới có đủ sức khỏe cai quản cung chi. Nhà ngươi lại cho uống mà chẳng cho ăn.
Dạ, quan thái y chẩn mạch cho hoàng hậu, người bảo với con rằng hoàng hậu lại âm thanh dương suy, cho nên con phải tuân lệnh thái y báo thù phòng hầm năm con gia vị để thì. Dạ, còn con,
ngươi
con
thì làm vui cho ta
ngay bây giờ.
Bây giờ có vui ta mới ăn mới ngon.
Dạ, vậy thì để con nói chuyện vui cho hoàng hậu nghe.
Nói đi.
Dạ, con học lớn được một bài hát. Một bài hát như thế này nè.
Hát đi.
Dạ, con sẽ hát đây. Dạ, có ông này lấy được hai bà, ông yêu bà nhỏ cái bà già, bà ghen con tên con. Sự đời có lắm chuyện phiền.
Thế nên chết hả? Nín chưa?
Thế nên dạ con nín đây, con nín.
Trời ơi, ta đang đau, đang buồn, mà nhà ngươi cứ bịa chuyện làm cho ta thêm bực bội. Hề mà vô duyên chẳng những không ai vui cười, mà còn thêm căm ghét nữa kìa.
Dạ hoàng hậu, rầy như vậy tội nghiệp cho con. Hề là lúc nào kìa, phải tùy thời, tùy lúc, tùy cơn, hề mới làm cười nổi. Chứ còn tình cảnh của hoàng hậu bây giờ đâu có, đâu có ai làm hề nổi. Dù cho có đại hội danh hề đi nữa cũng không cười nổi. Chứ đừng nói chỉ một hề quản này.
Bây giờ ta không cần nhà ngươi làm hề nữa. Mà nhà ngươi hãy nhìn xem.
Dạ.
Nhìn xem ta có còn đẹp không?
Ô, trời ơi, hoàng hậu đẹp, đẹp lắm chứ.
Chẳng uổng công ta nuôi mì. Nè, ở đây ta đẹp hơn ai?
Dạ nói hoàng đi. Hậu, dạ hoàng hậu đẹp hơn.
Hơn ai?
Hơn con nhiều.
Nhà ngươi đùa với ta đó.
Dạ con đâu dám. Hoàng hậu bảo con coi ở đây hoàng hậu đẹp hơn ai. Ở đây đâu có ai, chỉ có một mình con và hoàng hậu. Thì rõ ràng hoàng hậu đẹp hơn con nhiều lắm.
Thôi, ta hỏi ta và Ỷ Lan ai đẹp hơn ai kìa?
Đối với con thì hoàng hậu hơn. Còn đối với hoàng phi Ỷ Lan thì sao? Thì hoàng hậu thua ai ai cũng đều. Hoàng phi đã trẻ đẹp mà lại có tài lân đức, vậy mà còn sinh ra được hai hoàng tử. Để có người kế vị ngôi vua nắm giữ sơn hà. Từ hoàng thượng đến thần dân, thần dân và hoàng thượng yêu kính hoàng phi Ỷ Lan không phải vì dốc độc mình nhà, mà còn nhiều lẽ khác nữa. Chắc hoàng hậu thừa biết ơn con, do đó mà hoàng phi Ỷ Lan mới được phong quyền nhiếp chính. Cũng như hoàng thượng lúc ở ngoại thành đóng cung hoàng tử, sông kia học tập sướng tinh, tân tình ôn hòa sống gần dân chúng, tiếng đồn gần xa nên mới được truyền ngôn.
Nói đi.
Dạ để nói. Từ khi lĩnh ba được lên ngôi hoàng hậu thì tất cả cha mẹ chị em lớn nhỏ họ hàng, người nào cũng được nhờ ân sủng. Nào là quốc trưởng, quốc mẫu, quốc tổ, quốc cô, quốc tỷ, quốc muội, áo mão lòng tàn, họ gần họ xa đều có quyền có chức. Còn bà Ỷ Lan vào cung thì chỉ có một đứa em, mà đứa em nó con bà gì ghẻ mà thôi. Quanh năm suốt tháng quay tơ xe chỉ làm cho mỗi người thì được ấm no. Hoàng phi Ỷ Lan đẹp là đẹp ở chỗ đó, còn người ta chê hoàng hậu xấu là chỗ con dám nói ra mà chẳng ai dám thốt ra.
Tại Ỷ Lan nó khôn ngoan, nó làm ra vẻ cố lấy lòng hoàng thượng và thần dân để được khen. Nó làm cho ta phải nổi cơn ghen mà không làm sao bắt bẻ được, nên phải bệnh.
Hề tối có còn ai hay mất ai cũng không cần thiết. Còn hoàng hậu mất hoàng thượng là nên qua chùa Tây Thiên Trúc để tu. Còn như thế mới có thể hơn được hoàng phi Ỷ Lan, là người được vua yêu và thần dân mến kính tôn thờ.
Có lúc ta cũng muốn đi tu, nhưng người ta khuyên ta nên tu tại gia.
Y hoàng hậu mà tu tại gia, cứ mở mắt ra lại là thấy toàn là lụa nhung vàng ngọc làm chóa con mắt, rồi lại nghe lời ra tiếng vào làm cho cục máu ghen nó cứ trồi lên rồi nó sụt xuống, làm sao hoàng hậu chịu cho nổi.
Thôi, ta chẳng vào chùa mà cũng chẳng tu tại gia. Nhà ngươi ra ngoài cửa cung, thấy người nào gánh gấm lụa, tử tế hỏi chào rồi mời vào đây cho ta đó nha.
Hoàng hậu ơi, cứu con hoàng hậu ơi.
Nhà ngươi.
Dạ. có một người vừa mang vàng bạc của tiên châu đem đến cho hoàng hậu vừa rồi đó.
Ta nhớ rồi, ngươi hãy vào trốn trong chiếc ghế ngựa của ta kia kìa.
Dạ.
Đi đi. Thầy quán, thầy quán.
Dạ.
Chuyện gì mà huyên náo bên ngoài vậy?
Dạ, có hai tên cờ gian bạc lận bị mật viện quân phát hiện. Chúng nó vừa chạy vào thành nội nên mật viện quân sẽ đang truy lùng.
Người ra ngoài khép cửa cung lại. Tôi...
Tâu hoàng hậu, có thái sư phụ chính đại thần Lý Đạo Thành xin vào diện kiến.
Cho vào.
Dạ, thần hạ Lý Đạo Thành kính chúc hoàng hậu an khang quý thể.
Mời Lý Hoàng Thúc ngồi. Kìa, Lý Hoàng Thúc chứ quá thủ lễ, làm cho hoàng hậu tôi ái ngại vô cùng. Dẫu sao chú cũng là bề trên trong hoàng tộc, lại nữa là phụ chính đại thần. Hạ cố đến cung di thì phần thủ lễ phải là hoàng hậu tôi mới phải chứ.
Tâu hoàng hậu, cung kính lễ nghi đó là bổn phận của bề tôi. Dẫu rằng ở ngôi thúc bá, huống chi hoàng hậu đương quyền cai quản tam cung lục viện.
Cảm ơn Lý Hoàng Thúc còn dành cho một hoàng hậu có danh mà chẳng có quyền.
Tâu hoàng hậu, từ trong cung nội cho đến ngoại điện tiền, ai dám chẳng kiêng mà hoàng hậu bảo chẳng có quyền? Một mặt cớ là mật viện quân lùng bắt kẻ gian, thấy nó chạy vào đây đều phải dừng chân không dám xông vào xét bắt.
Thì ra là vậy à.
Mật viện quân trình báo với hạ thần rằng mấy lúc gần đây có nhiều tay cờ bạc tụ tập gian lận gạt gẫm dân lành. Mới vừa rồi một tên bị bắt, một tên chạy vào đây. Do đó mà hạ thần đến đây xin với hoàng hậu cho mật viện quân tìm bắt kẻ gian.
Lý Hoàng Thúc.
Tâu hoàng hậu,
Lý Hoàng Thúc lại dựa vào quyền quy nhiếp chính đến đây định bôi lộ cung chi của hoàng hậu à. Hoàng hậu tôi thật không ngờ, không ngờ Lý Hoàng Thúc mà còn như vậy thì đừng nói chi.
Tâu hoàng hậu thần không dám thế.
Ôi hỡi đất trời cao sâu thăm thẳm của tâu cho lòng. Ruột thịt thì lại bóc bỏ ra, còn người xa lạ thì lại đem vào. Ôi biết bao là điều nhục nhã, nhục nhã thay cho dòng dòng hoàng tộc ngọc điệp tiên đi bao đời. Nay lại phải chịu cảnh cành gãy lá rơi, buồn thay cho số kiếp con. Một dòng họ thống trị ngôi trời, mà lại đi tôn thờ đàn bà đẩy bay, ruồng bỏ hoàng hậu đương thời ở cung sông. Hoàng hậu tôi cùng hoàng tử sẽ duyên chỉ thăm, chưa có một lần lầm lỗi dù một chuyện nhỏ ở cung. Vì sự hiện diện của ý lan mà làm cho hoàng hậu tôi phải khóc thầm trong những đêm thâu lạnh lẽo.
Tâu hoàng hậu, hoàng hậu không nên quá lo quá nghĩ làm cho giảm đi ngôi vị của một mẫu đi.
Làm sao mà không lo nghĩ cho được? Hoàng hậu mà không được ở ngôi nhiếp chính thay hoàng thượng triều nghĩ nghĩ sự, chỉ quanh quẩn tiểu vũ ở cung chi thì có xứng đáng gì nhắc chi cho thêm tự.
Hoàng thượng trao cho hoàng phi lan quyền nhiếp chính, ấy chẳng qua vì đại sự của xã Tắc Sơn Hà. Hoàng thượng là người có tầm nhìn xa hiểu rộng, nên ngủ ơi đặt việc nước trước đi nhà. Hoàng thị Ý Lan dẫu trước kia là cô gái hay dâu xảy bay, quần dài áo bô một nắng hai sương. Nhưng khi được chọn vào cung nội thì chuyên cần chăm học tận tình với mọi người cho được áo ăn cơm no. Hoàng thượng đăng quang cho hoàng phi quyền nhiếp chính, đó là đúng theo ý nguyện của trăm họ thần dân.
Nhưng trăm họ thần dân đừng quên rằng còn của ta, ta là hoàng hậu quyền quý sừng sững như trái núi chọc trời cao. Còn Ỷ Lan, Ỷ Lan là gò đất thấp hạ hèn không đáng kể.
Hoàng hậu cũng đừng quên có câu: sơn bất tại cao hữu tiên tức danh, thủy bất tại thanh hữu long tức linh.
Lý Hoàng Thúc muốn nói núi không cần cao có tiếng thì ắt có danh, nước không cần sâu có rồng là tự nhiên linh ứng.
Xa hơn nữa tiếng rồng đó là tài ba và đạo đức của con người vì nước vì dân. Có như thế thì không cần phân biệt bần cùng hay là dưỡng giả đều được trăm họ suy tôn.
cảm ơn Lý Hoàng Thúc đã chỉ giáo cho tôi lầu vàng ngọc. Lý Hoàng Thúc cứ về, còn Mật Diễn Quân hãy tìm Giang Phi nơi khác mà bắt, vì ở đây không có đạo tặc để hèn.
Tâu hoàng hậu, đã đến lúc hạ thần cần phải tâu thần. Quyền phủ chính đại thần phò nhiếp chính truy bắt kẻ gian, Mật Diễn Quân cả quyết nó ở cung này. Thiên hoàng hậu cho kẻ hạ thần làm tròn.
Quyền hoàng hậu cai quản cung vi, ta cấm không ai được khám xét cung này.
Quốc pháp cao hơn quyền hoàng hậu.
Lý Đạo Thành,
Mật Diễn Quân lục xét.
Dạ bẩm thái sư, không có.
Lý thái sư, quyền phủ chính nghĩ sao khi vu quan cho một bà hoàng hậu, có đáng tội tử hay không?
Âu hoàng hậu, vu quan cho một bà hoàng hậu, tội ấy đáng bêu đầu. Nhưng còn dưới thủng sàng nơi hoàng hậu ngự, mời hoàng hậu bước sang cho Mật Diện Quân lục xét, rồi thần hạ sẽ chịu dâng đầu. Mật Diện Quân hành sự Tây Dương lĩnh, điên hành sự hậu tấu đi. Mời hoàng hậu bước ra cho. Tâu hoàng hậu, tên này là ai? Là ai? Mất Diễn Quân mang về cấm ngục.
Bệnh làm biến của các cô cung nhân muôn đời bất trị. Ta lưu ý các người nên nhớ kỹ, ăn cơm và mặc áo của triều đình thì học hành và làm việc phải tận tình đâu cho ra đó, chứ không được làm cho lấy có để tán hưu tán dượng.
Kìa các em,
hoàng phi giảng thọ.
Các em cứ tự nhiên. Tốt, tốt lắm.
Dạ, hoàng phi đến mà chúng em không biết để tiếp nhân, xin hoàng phi thứ lỗi.
Không không, lỗi ở ta làm cho các em phải dừng tay thiêu dệt.
Dạ, chúng em...
Các em khéo tay lắm, đáng được ngợi khen.
Hoàng phi lúc nào cũng dịu hiền như một người chị thân thương trong gia tộc.
Ta khen các em nết na chăm chỉ, ham học ham làm cho đất nước phồn vinh, thay đức hoàng thượng ghi nhớ công lao, thay triều đình ta ban lời tưởng lệ.
Hoàng phi giảng giảng tuy.
Các em, những lời chúc tụng như thế là để chúc tụng đức vua. Ta là người không xứng đáng lời ấy đâu. Mấy buổi sáng vừa qua, lâm triều nghị sự cùng các quan, sớ ở các dâu gửi về, làm cho ta luôn những nặng nề. Có quyền châu ở biên thùy, đang đói kém vì thiên tai.
Chẳng hay hoàng phi có cái gì để cứu giúp cho dân tình.
Ta đã tin với triều thần, lương nhu giàu có cần khẩn đến đâu cũng phải cấp thời đem trận cấp cho dân. Đó là việc làm không trễ được, nhưng sao lòng ta vẫn thấy lo.
Hoàng phi lo điều gì?
Các em ơi, ta lo sắc chỉ của triều đình không đến được tay dân các châu các lộ, đã khổ lại càng khổ hơn. Vì bọn tham quan ô lại làm cho người dân ngắn cổ khó kêu trời.
Người giữ nước lấy dân làm gốc, nước mới bền vững lâu đời. Dân được ấm no thì không còn ai xương tàn, không sợ thù trong giặc ngoài làm cho giặc đổ thành nghiêng.
Các em có biết tin gì của người thân hoặc bà con trong thôn xóm đang đôi xét vì nàng thiên tai? Các em cứ nói rõ, ta sẽ lệnh cho triều đình dân cấp cho họ bớt cảnh đói nghèo.
lỡ ra những nơi thiên tai dịch dạ, bà con họ há lòng thả dạ, và họ nói một miếng khi đói bằng một gói khi no.
Bâu Hoàng Phi, một chén cháo một đôi cơm vừa, khi kiệt sức thì có cát nào cơn nắng những cây khô sắp chết, cành phôi xanh lá tươi màu. Sự chăm sóc của triều đình đến tận nơi thôn xóm đông dân, làm cho mọi người phấn khởi.
Tâu Hoàng Phi, đâu đâu cũng xưng tụng Hoàng Phi, chẳng khác nào Phật Bà Quan Âm nhiều mắt nhiều tai, nghĩa trọng tình thâm, nặng hơn trái núi, sâu như biển cả, và thăm thẳm mênh mông.
Cá Kim không nên nói những lời quá đáng ấy, làm cho ta càng thấy hổ thẹn với lương tâm. Ta thay đức vua cầm quyền nhiếp chính, nếu để cho dân đoán là ta có tội với trăm họ thần dân. Còn chữ nghìn mắt nghìn tai là chuyện của bàn dân trăm họ, còn việc cứu đôi bớt nghèo là bổn phận của ta. Không có những người tay lắm chân cùng nắng mưa dầu dài, thì không có ta ở mùi cao áo gấm cung vàng. Cũng như các đêm tháng ngày cực nhọc giờ đến gấm chốt lụa là, làm cho non sông đất nước rực rỡ muôn thơ. Nhìn tay nhìn mắt chính là các em đây.
Hoàng Phi giảng thọ.
Cảm tạ các em có lời chúc tụng. Như ta đã nói, những lời chúc tụng ta, các em nên dùng chúc tụng cho non sông, cầu mong cho dòng giống trường tồn, để lo cho đất nước một ngày một thêm hưng phấn.
Dạ, tâu Hoàng Phi, có Thái sư Lý Đạo Thành xin vào ý kiến.
Các em mời vào.
Dạ.
Tâu Hoàng Phi, thần có chút việc muốn tâu trình.
Kính mời Thái sư ngồi trước cái đã.
Đội ơn Hoàng Phi ban cho ân sủng, phận tôi đâu dám.
Ở trong triều là nghĩa vua tôi, về nhà là tình gia tộc. Trong tộc hệ, quan Thái sư là gốc, là hàng chúa của đức vua, cháu phải giữ lễ nghi cho tròn đạo.
Đa tạ Hoàng Phi.
Mời chú. Chắc có việc gì khẩn cấp, cho nên chú mới vội vã sang đây.
Tâu Hoàng Phi, đúng như vậy. Hạ thần vừa được tin khẩn cấp của nhiều thôn xã, rằng lúa của triều đình Hoàng Phi ra lệnh đem chẩn cấp cho dân từ lâu. Vậy mà các quan châu huyện chẳng thi hành, tên Tri Châu Dương Văn Bảo lộng quyền. Hắn gọi hoàng hậu bằng cô mặt tình giữa bể, lợi dụng lệnh chẩn cấp của Hoàng Phi, hà làm đem ban cho con buôn để mà trục lợi.
Nghe chú nói mà cháu thắp đau từng đoạn ruột.
Căm giận thay cho bọn tham quan, đã hưởng của triều đình bóng lòng,
lại còn cướp sự sống của dân lành trong cơn đói lạnh. Phải liệu cách nào trừ gian diệt ác, chứ không thể để bọn ô lại bưng hiếp dân đen.
Hãy đem niềm tin cho trăm họ được vững lòng, ngọn đua công lý cần soi rọi đến hang ổ bọn sâu dân.
Đúng, nếu không còn đâu là luật pháp của triều đình, giao môn tự đi thẩm định một lần ở định Nguyên Châu.
Hoàng Phi ơi, hoàng thượng đã đi kinh lý miền xa, Hoàng Phi lại đòi đi vào vùng nguy. Thần nghe sợ chống triều ca có điều tai biến, thì lấy ai đâu phân xử nghiêm minh thấu tình đạt lý không?
binh. Muốn bắt cho được tham quan phải có người quý đức thông tuệ chân tình. Hoàng phi thì có thừa quý đức nhưng ở triều đình mà thiếu vắng hoàng phi thần nghĩ là không nên. Tuy còn tán trở vũ quý Lý Thường Nghiên bào đệ của Lý Thường Kiệt nhưng hai người không có mặt ở triều ca. Một người thì trấn nhậm ở các lỗ các châu, còn một người thì theo hộ giá hoàng thượng đi kinh Lý xa vời.
Theo cháu nghĩ, cháu phải đến đó mới rõ thân. Cháu cần phải ra tay dẹp phường loạn thần dỗ an bá tánh để khỏi phụ lòng tin của hoàng thượng.
Tâu Hoàng Phi,
chú à, những thứ xấu là giống dịch dễ lan dễ nhiễm, không dẹp để lâu có hại cho nhiều người. Từ cái xấu nhỏ đi đến cái loạn lớn của giang sơn nhanh như chớp, cũng như vườn hoa mau đầy cỏ dài. Nếu người giữ vườn không cắt xới, hoa thơm sẽ heo khô. Cháu đã được hoàng thượng làm lễ đăng quang giữ quyền nhiếp chính, mà cứ ngồi một chỗ phán sai là hư việc lớn. Vì vậy cháu phải tự mình đi đến định Nguyên Châu cho ra lẽ ngay gian, chứ không để cho người khác. Người tài thì không thiếu, mà chỉ sợ họ nể nang hoàng tộc thì cũng như không nên có tình.
Tâu Hoàng Phi, hạ thần có thể thay Hoàng Phi được không?
Chú thì được rồi, nhưng... nhưng tuổi hạc đã cao, đường xa dịu dợi, làm sao chịu nổi với gió sương dầu dãi.
Dầu vậy, nhưng việc nước, việc dân là trọng đại.
Việc ở triều cũng chẳng kém hơn. Cháu đã quyết định rồi, chú cứ về dinh an nghỉ. Cháu lên đường ngay. Việc cháu vắng mặt, chú nên giữ kín.
Xin tuân lệnh hoàng.
Các em.
Dạ.
Nay ta có việc phải rời triều chính công cán ở xa, cung nội ta ủy thác cho tài nhân Thị Lộc, phải lo chăm sóc riêng cần như lúc ta ở nhà. Trễ nải về ta chẳng thứ tha, phải xếp đặt cho ra nề nếp nhé.
Dạ.
Các em cứ lui. Thì Lộc.
Dạ.
Em ở lại đây chỉ có mấy lời. Lúc nãy chị vừa đến nghe em có nhiều lời gắt gỏng với công nhân. Theo chị thì điều đó không nên.
Dạ tâu Hoàng Phi.
Lộc em, đây là lời của chị nói với em, chứ không phải lời của nhiếp chính quyền. Mà đây là lời của ruột thịt thân. Khuyên em giữ gìn kỷ cương, với người dưới thì không nên khoác nạc. Ý mình đây có chức có quyền, làm cho thiên hạ
ghi nhớ lời của chị.
Em gọi Thị Trinh, Thị Phượng ra đây cho chị nhé.
Vâng.
Thưa Hoàng Phi.
Em Trinh, em Phượng, hai em thu xếp cùng chị đến Châu Định Nguyên dẹp bọn tham quan ô lại cho yên lòng trăm họ.
Dạ.
theo chuột.
Dạ.
Hai đứa bay khiêng cái võng sau mà nó lắc lư nhồi lên nhồi xuống như thuyền đi sóng, làm sao ta ngủ được?
Dạ bẩm quan, tại đường nó sâu quá nên đi nó phải lắc lư vậy chứ đâu phải tại tụi con.
Đường xấu sao không chịu sửa?
Hôm đó lệnh của hoàng phi bảo quan xuất tiền sửa chữa, nhưng quan lấy tiền đó đem nộp cho hoàng hậu, chưa lấy đâu sửa chữa.
Thì mày cứ nói là sửa rồi,
nhưng thực tế thì đâu có sửa. Vậy mà phải dẫm quan đi trên cái đường lồi lõm vậy, đau chân gần chết rồi. Mà quan nó thì nặng, nó phải lắc lư.
Tao như vậy mà tụi bay nói nặng nè.
Quan thì không có nặng bao nhiêu, chỉ nặng có cái bụng thôi.
Tại trời xanh cái bụng của tao nó bự như vậy, đặng tao đựng đồ ăn.
Dạ nhớ, dạ nhớ. Cái bụng của quan chỉ để đựng đồ ăn dùm cho thiên hạ mời, vì họ không có cái kho để chứa.
Thêm đi, đừng nói tào lao nữa.
Dạ.
Tại vì tao yếu quá mà.
Tới rồi.
Vì là buồn ngủ.
Thằng mèo.
Dạ.
Khiêng ta lên đặng ta nằm cái coi.
Dạ.
Thằng chuột.
Dạ chuột đây.
Tha cái võng đem cất đi rồi ra đây.
Dạ tha liền.
Hai đứa đấm bóp cho ta ngủ một chút cho đỡ mệt coi. Một thằng thì quạt, một thằng thì đấm bóp.
Trời trời, mày quạt vậy làm sao mát quan tri châu được.
Chỉ chứ quạt làm sao nữa.
Thôi mày đấm bóp đi, để tao quạt cho.
Cái thứ mà quạt với đấm bóp cho người ta ngủ á, cái thứ nào cũng là tôi mọi hết á, chứ có giá trị gì đâu mà mày dành với vật mèo ơi.
Trời ơi, mày không biết cái gì hết trơn. Cái nào cũng phải kiêng và không kiêng cho mày. Đây nè, mày coi cái quạt kiêng của tao nè. Đó, thấy không, là quạt nè đó.
Trời ơi, cái quạt của mày quạt không đủ mát cái lỗ mũi của tao mà quạt cái nỗi gì.
Dạ coi vậy chứ mà nó hiệu quả lắm nghe quan. Nó quạt nhỏ nhỏ, quạt nhẹ nhẹ, rồi nó mới đi từ từ vô lỗ mũi, nó đi vào tim vào phổi êm êm một hồi đó nghe quan, ngủ ngon lắm. Còn cái quạt bự này, quạt mạnh nó chỉ mát ở bên ngoài da ngoài thịt rồi nó hết liền à, nó không có thấm thía. Đây nè con. Ê, rồi, ổng ngủ rồi chỗ ơi. Ê, mày ra đây tao nói cái này cho mày nghe nha.
Đứa nào?
Ê, dạ, không phải con. Dạ, bẩm quan, hồi tụi con khiêng võng cho quan đi dự tiệc về đó, dọc đường á tụi con nghe người ta hát.
Hát sao?
Dạ, họ hát Ê, chủ ơi.
Gì?
Cái hơi tao không được chính, mày hát giùm tao coi.
Cái hơi tao bữa nay hơi yếu, mày biểu tao ngâm cho quan nghe hả? Dạ ngâm gì nè ngang quan. Con ơi hãy nhớ câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan.
Tụi bay chết rồi em.
Dạ, người ta nói chứ đâu phải tụi con.
Nhưng mà tụi bay chết vì cái tội nói đi nói lại.
Dạ bẩm quan. Dạ còn những cái gì có lợi cho quan à, tụi con có nên nói cho quan nghe không?
Có lợi hả?
Dạ.
Nói đi.
Dạ, tiền của dân đóng góp để sửa chữa đường, quan tri châu đem xài riêng mà đường xá không sửa chữa.
Đó là quyền của tao.
Nhưng lại là của dân, dân đóng góp là của công chứ.
Không có công ngay gì hết.
Nhưng từ khi bà Ỷ Lan cầm quyền nhiếp chính, ai mà đụng chạm đến của công của dân á, thì bà thẳng tay trừng trị. Quan nên coi chừng nghe quan, dân chúng họ đồn rùm khắp nơi châu huyện á.
Ô, cái thứ đàn bà không cao hơn ngọn cỏ đó có gì mà phải coi chừng.
Dạ bẩm quan, lời đồn của dân chúng xin quan chớ xem thường, vì nó xuất phát từ những bất công mà họ là những người ngăn cầu.
nay có bà Diệp Chinh Y Lan cương quyết diệt trừ tham quan ngô lại. Rực rỡ như ánh hào quang chói rạng cứu khổ dân lành. Tiếng vang khen ngợi khắp thôn lân cả những thị thần. Họ bảo rằng khi đức vua đi kinh lý ở Tiên Cương, ở nhà bà Di hành ước trợ cho mọi người bị hạn hán thiên tai.
Lúa trong kho bà mở ra chẳng khoát, đói bà cho no, lạnh bà cho ấm. Dạ bà còn nói cái bọn sâu dân ngọt nước còn tệ hại hơn cái thùng trộm cướp con đồ.
Dạ bẩm quan Kỳ Châu, có mấy cô mua lúa đến.
Lui.
Dạ.
Dạ bẩm quan, những cô lấy buôn tới đây hôm qua lận, mà quan bận đi ăn tiệc rồi tụi con hẹn hôm nay họ đến.
Vậy hả?
Dạ.
Có đẹp bằng mấy cô hôm trước không mày?
Dạ đẹp hơn nhiều, nhất là một chủ nghe quan. Còn hai cô đi theo cũng chẳng kém bao nhiêu.
Quý vị vừa thưởng thức phần 1 tuồng cải lương Nhiếp Chính Ỷ Lan do hai soạn giả Tào Mạc và Thanh Cao sáng tác. Qua phần diễn xuất của các nghệ sĩ Tài Linh trong vai Ỷ Lan, Thanh Hằng trong vai Hoàng hậu Thượng Dương, Hoài Mỹ trong vai Thị Lộc, Kim Tử Long trong vai Vua Lý Thánh Tông, Linh Tâm trong vai Lý Đạo Thành, Khánh Châu trong vai Lý Thường Hiến, Minh Châu trong vai Dương Văn Bảo, Bửu Truyện trong vai Hề Hoạn, Úc Bạch Lan trong vai Bà Lão, Thí Quyên trong vai Thị Trinh, Ngọc Nga trong vai Thị Phương, Linh Thanh trong vai Thư Sinh, Thanh Nam trong vai Chuột, Hoàng Ấn trong vai Mèo, Kim Phương trong vai Thôn Nữ, Công Tân vai Nông Dân cùng các nghệ sĩ khác. Kính mời quý vị đón xem phần kết vào thứ năm tuần sau trên truyền hình Vô Thượng Sư. Cảm tạ quý khán giả đã cùng xem chương trình Văn Nghệ Thiên Cung hôm nay. Xin quý vị và các bạn giữ làn sóng truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp theo đây là lời pháp cam lồ. Cầu chúc quý vị và gia quyến được an hưởng tình thương và ân điển thiên đàng. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn tái ngộ vào tuần sau.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.